Kính mời quý vị đứng dậy, chắp tay hướng về Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tăng ni Phật Phật tử chúng con xin đê đầu cung thỉnh thượng tọa Quang Lâm Bảo Điện để ban bố cho chúng con một thời pháp. A Di Đà Phật. Chúng con xin cung thỉnh thượng tọa an tọa. Kính mời quý Phật tử ngồi xuống.
A Di Đà Phật. Hôm nay chúng tôi có một cái câu hỏi thắc mắc là về vấn đề vãng sinh tịnh độ. Tại sao mà các vị Lạt Ma Tây Tạng không vãng sinh mà lại tái sinh? Đó là một thắc mắc nêu lên. Thì thực ra thì cái này không có gì lạ nếu mà chúng ta nhìn theo vấn đề khuynh hướng của các tông phái khác nhau cùng những cái giáo lý khác nhau của các tông phái. Mật tông của Tây Tạng cũng đều có các giáo pháp để vãng sinh cực lạc thế giới của A Di Đà Phật. Nhưng tuy nhiên cái điểm mà nổi bật làm cho cả thế giới này phải chú ý ở trong Phật giáo của Tây Tạng đó là vấn đề vãng tái sinh, tức là sinh trở lại cái thế giới này của các vị Lạt Ma cao cấp. Nên đôi khi chúng ta không có đi sâu vào giáo lý của Tây Tạng, chúng ta tưởng đâu là không có cái chuyện vãng sinh cực lạc thế giới, thì đó là không phải. Trong cái sự tu tập của Phật giáo Tây Tạng có những giáo phái chủ trương vãng sinh cực lạc thế giới. Nhưng cái điểm mà người ta chú ý, người nhất là người bên ngoài thấy lạ và chú ý, đó là vấn đề tái sinh của các thầy Tây Tạng. Dĩ nhiên đó là các vị hết sức cao cấp, các bậc giáo chủ của các tông phái. Thực ra chúng tôi cũng không có nghiên cứu gì một cách lịch sử về cái vấn đề tái sinh này của Phật giáo Tây Tạng. Chúng ta nhận định ở đây là chỉ theo cái giáo lý của Đức Phật. Thì vấn đề tái sinh hay vấn đề vãng sinh tịnh độ thì cũng thuộc về tâm nguyện Bồ Đề, tức là thuộc về con đường Bồ Tát Đạo. Vấn đề thực ra thì cũng có gì khác nhau, nhưng sự thể hiện ra qua các cái văn hóa nó đâm ra là nó có một cái hiện tượng, cái vẻ mặt bên ngoài khác biệt. Trong giáo lý của vãng sinh tịnh độ đều có câu là sinh tịnh độ chứng vô sinh pháp nhẫn hội nhập ta bà, thì tức là về tịnh độ là để hội nhập ta bà, thì nó cũng đâu khác gì tái sinh của bên Tây Tạng đâu. Nhưng tại vì tùy theo cái văn hóa mỗi nơi mỗi khác, cho nên vấn đề có thể trình bày một cách đơn giản hay trình bày một cách chi tiết khác nhau. Cái tái sinh của một vị thầy Tây Tạng nó trải qua những hoàn cảnh như thế nào, ra làm sao, chúng ta không được nói đến, bởi vì nó thuộc về giáo lý. Nhưng vấn đề tử rồi sinh ra nó làm sao và như thế nào thì nó không có, chúng ta ít được nghe đến, bởi vì thuộc về phương diện giáo lý, về cái người học pháp. Chúng ta chỉ nhìn cái mặt bên ngoài thấy các thầy Tây Tạng tái sinh trở lại. Và trong khi nghe tịnh độ thì chúng ta lại cũng chỉ nghe thấy rằng là nhấn mạnh vấn đề vãng sinh. Chúng ta đôi khi bỏ quên hay là không biết đến cái vấn đề hội nhập ta bà, tức là nhập trở lại quay trở lại với thế giới ta bà này. Ở chúng ta lại nghe những cái diễn tả ở trong cực cảnh giới cực lạc. Chúng ta nghe nói ở trên đó, sinh về đó, nghe pháp thế nào. Nó có như là gợi cho chúng ta một cái hình ảnh, một cái thời gian sinh lên trên đó rất lâu dài rồi mới trở xuống. Đại khái là tất cả những cái nghĩa đó làm cho mình thấy cái sự khác biệt. Nhưng nếu nói nguyên tắc thì sinh cực lạc là để tái sinh. Thì có vấn đề ở bên Tịnh Độ Tông thì giải thích rõ ra vấn đề lý do tại sao sinh cực lạc. Và đồng thời cái cảnh giới cực lạc là cái cảnh giới của chân lý mà trên mặt sự tướng. Trên mặt sự tướng nghĩa là nó phải có một cái khung cảnh, và trong đó nó phải có hữu tình. Hữu tình tức là có những loài. Hữu tình nó phải có thân căn, phải có thân tướng, phải có mắt, tai, mũi, lưỡi, phải có các cảnh để mà các mắt, tai, mũi, lưỡi nó tiếp xúc sắc thanh hương vị xúc pháp. Cái đó kêu là sự tướng. Thì sự tướng của chân lý nó vi diệu, nó an lạc, nó giải thoát, nó là tinh tùy của tất cả những cái gì tốt đẹp. Trong đời sống của chúng ta, vàng bạc kim cương, những cái chất tốt đó nó là từ công đức, nghiệp công đức của loài người mà nó có mặt. Đấy, như trong đạo Phật như vậy. Chứ nó không phải nó kết tinh một cách vật chất. Vật chất mà kết tinh được như vậy là dưới hay là trong nội tại của vật chất, hay là cái mặt dưới của vật chất đó là có sự hoạt động của nghiệp lực của tất cả chúng sinh. Những nghiệp lực nào tốt đẹp á, nghiệp lực thiện á, thì nó kết tinh lên những cái vật quý báu như vậy để cho chính hữu tình nó thọ hưởng. Thành ra một khi mà hữu tình phát triển nó hết được cái công đức, mà công đức nó là từ vấn đề chân lý mà ra, đi càng tương ứng với chân lý thì càng có công đức. Công đức chân lý là một, chân lý là toàn thể chân thiện mỹ, toàn thể cái gì đẹp thiện. Cho nên một khi vào cái thế giới của chân lý mà hiển hiện ra mặt sự tướng thì cái gì nó cũng là báu hết. Cát ở trên cực lạc cũng là vàng, cây cối này nọ, chất cây cối nó là bằng ngọc báu hết á. Mà ngọc báu trên nó không cứng nhắc như là ngọc báu ở thế giới con người, nghiệp lực con người, nghiệp lực của công đức của chân lý ấy, các ngọc báu nó vẫn mềm mại nhưng mà nó bằng chất báu như vậy. Thành ra chính vì vậy nó là thế giới chân lý ở mặt sự tướng. Thì khi diễn tả cực lạc thế giới qua mặt sự tướng như vậy thì trong lúc đó phương diện của bên mật giáo không nói vấn đề này mà nói vấn đề tái sinh. Nhưng chúng ta phải hiểu là muốn tái sinh như vậy, một vị lạt ma mà muốn tái sinh trở lại để tiếp tục cái công việc của mình, nó đâu phải chuyện dễ. Nếu vị đó không đủ những điều kiện của chân lý, chúng ta đừng nghĩ một cách dễ dàng mình muốn gì mình được nấy. Trong chính cuộc đời này, khi mình còn cảm thấy mình tâm thức mình nó sáng tỏ, nó còn cảm thấy như là nó luôn luôn nó làm chủ mọi hành động của nó, chọn đời sống của nó, mà biết bao nhiêu ý muốn của mình còn chẳng có làm được, huống gì là vào cái lúc chết đi, ở trong trạng thái của trung ấm thân, lúc đó nghiệp lực làm chủ. Làm sao mà muốn tái sinh là tái sinh như ý được, nếu mà không có những điều kiện căn bản của chân lý. Tức là cái vị thầy muốn tái sinh đó có điều kiện là phải chứng được chân lý. Tái sinh ở trong Phật giáo Tây Tạng cũng phải chứng được chân lý. Nhưng mà chứng được chân lý ở đây là chứng được chân lý trên mặt lý. Vãng sinh cực lạc thế giới là chứng chân lý ở mặt sự tướng, diễn tả chân lý trên mặt sự tướng. Thành ra thấy cảnh giới có người, có bầu trời, có cây cối. Còn khi mà ở mặt tông không có nói vấn đề đó, nhưng mà chắc chắn là các vị tái sinh đó phải có chân lý, và không nói đến là bởi vì chỉ cần lý là được rồi. Thành ra cái tái sinh này là phải chỉ cho các bậc cao cấp, và phải nói rõ là các bậc này phải chứng được pháp thân, chứng được chân lý. Và vì mật giáo của Tây Tạng chỉ nhấn mạnh cái phương diện hóa thân, tái sinh, để nói lên cái hạnh nguyện độ sinh của các vị Bồ Tát đó, không bỏ chúng sinh, tiếp tục tái sinh. Cho nên đôi khi mới lược qua cái mặt sự tướng, không nói cái mặt sự tướng, mà chỉ nói đến cái mặt hoạt động cái con người. Cho nên chúng ta cảm thấy là các vị lạt ma là trực tiếp tái sinh trở lại cõi đời mà không hề đặt chân vào cực lạc thế giới, không trải qua cái giai đoạn cực lạc thế giới rồi mới hội nhập ta bà. Nhưng mà thực ra nói chung là đều phải trải qua chân lý hết. Khi mất đi là phải các vị đó phải trụ vào cảnh giới của chân lý, rồi các vị đó mới có thể thực hành được đúng như nguyện, tái sinh đúng như nguyện. Không có cái chân lý đó không cách gì được. Thế cho nên chúng ta cần phải nhận xét qua về vấn đề chữ tái sinh ở đây. Tái sinh đơn giản nó chỉ là sinh trở lại, thì ai mà không sinh trở lại? Ai mà không sinh trở lại? Cho nên có một thầy đó thấy đi học theo Tây Tạng, thấy muốn đi học theo Tây Tạng, thấy vô thấy thưa với thầy Thiện Huệ, thấy bảo là thầy phải đi tìm cái thầy đó. Thầy Thiện Huệ mà cũng được, nhưng mà thấy có ý chê các thầy khác ngoài Tây Tạng, tại vì thấy bảo mấy thầy Tây Tạng đều là tái sinh hết á. Thì thầy Thiện Huệ mới trả lời: con nhìn lại cái bản thân con thì con tái sinh bao nhiêu lần rồi? Con tái sinh vô lượng lần rồi. Con về con thờ con đi, nếu con thích thờ tái sinh. Thành ra đừng có nghe chữ tái sinh một cách đơn giản. Cái tái sinh á, thì mình hữu tình, sở dĩ kêu là hữu tình là chúng sinh, một tên khác của hữu tình. Đó, trong cái giải thích chúng sinh này nó có nhiều nghĩa, trong có nghĩa là chúng là nhiều, sinh là tái sinh quá nhiều, tử rồi không chịu tử luôn mà cứ tái sinh hoài, cho nên sinh quá nhiều nên kêu là chúng sinh. Mà chúng sinh như vậy là luôn luôn bị kết án là vô minh, thành ra mới bị tái sinh. Vô minh thành ra mới phải chịu sinh lại một đời khác, không chứng nhập được niết bàn, cho nên mới bị tái sinh. Thành ra cái tái sinh đó nó chẳng có nghĩa gì là hay hết ạ. Thế bây giờ các thầy Tây Tạng tái sinh mà được ca ngợi thì cái nghĩa tái sinh ở đây nó khác. Nên chúng ta đừng có nghĩ giản dị, chúng ta đừng tưởng là mình chết là hết, chỉ có mấy thầy Lạt Ma Tây Tạng chết mới sinh lại được. Thành ra cái nghĩa tái sinh là cái nghĩa bị kết án, nghĩa tái sinh tạo nên luân hồi. Thành ra nghĩa tái sinh của các thầy Tây Tạng đây tại sao lại được ca ngợi? Bởi vì nó thuộc về con đường Bồ Tát Đạo, nó thuộc con đường thực hành Bồ Đề Tâm. Tức là mình phải biết trước là các thầy Tây Tạng mà tái sinh đó, họ chứng được chân lý và có thể thể nhập Niết Bàn, nhưng vẫn không nhập Niết Bàn, tái sinh trở lại. Giống y như là sinh cực lạc thế giới mà không trụ ở trên cực lạc thế giới mà hội nhập trở lại. Chúng ta ca ngợi cái tinh thần nó và cái ý nghĩa tái sinh nó trở nên một cái gì cao quý. Nó không phải là cái tái sinh của luân hồi đau khổ nữa, là tái sinh của nguyện Bồ Đề. Tức là từ nguyện lực mà tái sinh. Nguyện lực ở đây là chúng ta phải nhớ là nó phải tương ưng với lại chân lý. Vì vậy mà cái chữ tái sinh ở đây có nghĩa là cái vị đó sẽ trở lại để tiếp tục những cái công đức của đạo. Thứ nhất là duy trì Phật Pháp trường tồn. Thứ hai nữa nó là nhờ duy trì cái Phật Pháp, cái tam bảo nó được trường tồn, cho nên đó là cái con bè, cái con thuyền để cứu vớt chúng sinh. Các vị đó vì tái sinh lại để tiếp tục cái sự nghiệp đó, cho nên mình mới ca ngợi sự tái sinh đó. Vì vậy á, cái tái sinh nó muốn thực hiện được á, nó cần phải có một cái khung cảnh, một cái môi trường đặc biệt. Bởi vì chúng ta phải biết nữa, cái vấn đề là trong đạo Phật á, thiện và chân lý không phải là một cái quyền lực để mình ỷ vào đó mà muốn làm gì thì làm. Mà trái lại, cái thiện chân lý ở trong đạo Phật á, là cái mà mình phải tôn trọng cái nguyên tắc, tôn trọng cái nguyên lý của chân lý. Tức là mình như cái người hành pháp thì mình phải tôn trọng cái pháp. Chứ không phải mình là người hành pháp có nghĩa là mình có quyền với tất cả mọi người phải theo ý mình. Cái nguyên tắc, tôn trọng cái nguyên lý của chân lý. Tức là mình như cái người hành pháp thì mình phải tôn trọng cái pháp. Chứ không phải mình là người hành pháp có nghĩa là mình có quyền với tất cả mọi người phải theo ý mình. Mình phải là người tôn trọng pháp đầu tiên. Thành ra chính Đức Phật đó, phải tôn trọng cái định luật nhân quả. Chính Đức Phật phải làm cái gương mẫu đó. Chứ mình có đến Phật mình nói là con giết 10 người rồi bây giờ con theo Phật, Phật làm cho con đừng bị tội nghe. Phật bảo là phải tôn trọng cái chân lý thì mình mới xứng đáng là hiện thân của chân lý. Nên chính vì lẽ đó, một khi mà mình sinh trở lại, tái sinh trở lại cái cõi con người này á, thì cái chân lý nó thể hiện ra trong cõi con người này á, nó theo cái nguyên lý nhân duyên của cõi con người này đó. Nó đòi hỏi cái người, cái vị Bồ Tát muốn được như ý đó, vị Bồ Tát nó phải quán sát nhân duyên. Phật đó, đủ khả năng để giác ngộ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng khi Phật muốn giác ngộ theo đúng nghĩa Phật thì Phật phải quán thời tiết và nhân duyên. Cho nên nếu các vị Lạt Ma tái sinh đó, cũng phải chọn lựa đúng cái hoàn cảnh, đúng một cái hoàn cảnh nào đó, thì cái sự tái sinh của mình nó mới thành ra một diễn tiến, một cái tương tục tiếp tục để mà mình thực hành sự nghiệp của mình. Thì các vị này, cái xứ Tây Tạng, Phật giáo vào xứ Tây Tạng và đã biến xứ Tây Tạng nó thành một cái môi trường để cho cái sự tái sinh này nó có đủ nhân duyên mà nó hiện hữu. Nếu các thầy Tây Tạng mà không tái sinh trong cái môi trường Tây Tạng đó, tái sinh trong một hoàn cảnh khác thì nó sẽ vào cái nguyên tắc nhân duyên của một cái nguyên nhân duyên khác. Ví dụ tái sinh vào Mỹ, tái sinh vào Việt Nam, tái sinh vào đâu cũng vậy, thì lúc bây giờ nó không thực hành được cái đó nữa. Mình thấy rõ ràng Ngài Đạt Lai Đạt Ma là tái sinh thứ mười mấy rồi, 14, tái sinh 14 lần, mà nó phải ở trong hoàn cảnh của Phật giáo Tây Tạng, nó có cái truyền thống đó. Các vị đó người ta có sẵn cái chỗ, cái ngai vàng của Ngài Đà Lai Đạt Ma, và người ta có sẵn tất cả những cái giáo lý, giáo pháp được tổ chức đúng theo hệ thống đó. Và bây giờ người ta chỉ việc đi tìm một cái tái sinh của vị đó, người ta đem trở về đó, người ta tập luyện, người ta nuôi dưỡng, và cái vị đó lớn lên lại tiếp tục cái sự nghiệp, cái công trình đó. Cái đó nó thành một cái truyền thống và nó biến thành ra là một cái hoàn cảnh, cái nhân duyên, môi trường thuận lợi cho vấn đề tái sinh. Thành ra cái điều kiện, cái tái sinh, muốn đúng nghĩa tái sinh ở trong Phật giáo Tây Tạng là mình phải là người dân Tây Tạng, mình phải là một vị thầy tu Tây Tạng, mình phải là một vị thầy tu chứng được pháp thân, chứng được chân lý, mình phải ở một địa vị cao cấp, tức là mình đang còn điều hành cái pháp của Phật tại nơi đó. Rồi mình có cả một hệ thống đang hiện hành, hệ thống đang sống động. Cái hệ thống nó với tất cả sự tin tưởng của người dân Tây Tạng nữa, nó đều là những yếu tố, những nhân duyên thuận lợi cho vấn đề tái sinh. Nếu mà mình tái sinh đi một xứ khác, nó lạc luôn ở trong cái nhân duyên đó. Mình tái sinh trong xứ Việt Nam chẳng hạn, Việt Nam đâu có cái hệ thống đào tạo ra những bậc Đạt Lai Lạt Ma, thì sinh về đó rồi nó cũng thành một ông thầy Việt Nam bình thường thôi. Sinh vào Trung Quốc cũng vậy thôi, nó đâu có những cái truyền thống đó. Từ cái người mẹ mà để mình nhập thai đó, họ cũng có cái lòng tin đó. Đó, và có cái lòng tin đó chăng nữa, nó cũng không có cái môi trường xung quanh, nó cũng không có thuận duyên, nó giúp đỡ cái vấn đề đó, cho nên nó khó mà tìm kiếm. Nó lại đông dân, nó như là xứ Trung Hoa, cả tỷ người. Bây giờ một vị lạt ma nó tái sinh trở lại, tìm hết một tỷ người đó nó cũng đủ chết. Văn hóa nó lại khác. Văn hóa của Tây Tạng, cái sự tin tưởng nó của họ nó rất mạnh, thành ra nó thuận lợi cho các vị đó dùng cái nguyện của mình đó mà tái sinh. Cho nên chính vì vậy mà cái vấn đề tái sinh trong Phật giáo Tây Tạng, chúng ta phải nhớ đó là phải có cái bản nguyện của Bồ Đề, bản nguyện của Bồ Tát, là cái tái sinh chỉ là một trong những cái sự thực hành Bồ Tát Đạo. Nếu mà nhìn vào cái hành của Bồ Tát Đạo đó, thì nó chỉ là một trong những sự nhỏ bé thôi, chứ không phải là gì ghê gớm đâu. Hiện tại chúng ta ở văn hóa khác, không có cái chuyện đó. Bây giờ thấy cái văn hóa này họ làm được chuyện đó, là chúng ta cảm thấy cái gì nó siêu việt lắm. Nhưng mà nếu nhìn trên giáo lý của Bồ Tát hạnh, cái hạnh Bồ Tát, cái sự thực hành Bồ Tát Đạo còn quá nhiều không tưởng tượng nổi. Cho nên đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Thì chính vì vậy mà sự tái sinh này chúng ta phải hiểu nghĩa vậy. Tái sinh để tiếp tục công việc hoằng pháp, củng cố Phật Pháp, duy trì Phật Pháp. Mà chúng ta đã biết rằng là cái sự duy trì mà muốn nó vững chắc, cho nên Phật giáo đã thu hẹp lại ở một cái xứ. Mà xứ đó nó lại là hẻo lánh, ở trên cao nó cách xa tất cả mọi xứ sở khác. Mà xứ đó nó phải là một cái xứ, cái điều kiện của nó là đừng có những cái văn minh của thế gian. Ví dụ người Tàu nói chúng tôn giáo của người Tàu là gì đâu, là Phật giáo thôi. Nhưng mà người Tàu còn có rất nhiều cái văn minh khác, cho nên đôi khi nó cũng làm loãng đi. Thành ra bây giờ muốn thuần chất, thành ra mới Phật giáo mới rút khỏi Ấn Độ. Đó là theo cái vận mệnh của Đạo Phật, chứ không theo ý thức của một con người nào hết. Rút khỏi Ấn Độ và ẩn thân ở nơi Tây Tạng. Những cái xứ này họ lại có một cái lòng tin vào những cái thần bí, họ tin vào những cái siêu việt, nó y như là tin vào những gì mắt mình thấy đó. Thành ra nó rất đúng nhân duyên đó, để duy trì lại cái Phật Pháp trong cái tình trạng mà nghĩa là gọi là siêu việt. Con người ở xứ Âu Mỹ này càng ngày càng bỏ hết tất cả những cái mà linh thiêng, thần thánh, thần thông ở trong Đạo Phật đi, chỉ để trở về những cái thực tiễn sống, để xoa dịu những cảm giác của mình trong đời sống hàng ngày, để tiếp tục đi làm. Gọi cái đó là Phật giáo thực hành, Phật giáo áp dụng thực tiễn, và cho đó là ý chính của Phật giáo. Mà trái lại, chúng ta chỉ biến Phật giáo thành ra một cái món thuốc, một cái sản phẩm của xã hội thôi. Chỉ có cái xứ Tây Tạng mới giữ được cái đó. Thành ra chính vậy, tất cả cái sự tin tưởng sùng bái linh thiêng của dân Tây Tạng ấy, cho nên người dân Tây Tạng, Phật giáo Tây Tạng không bỏ bất cứ một cái pháp nào của Đức Phật. mới giữ gìn được như vậy. Và bây giờ các vị đó mới lại còn chưa xong nữa. Các vị đó lại phải có tâm nguyện là tiếp tục quay trở lại. Quay trở lại như vậy để duy trì, gìn giữ cái hệ thống hoằng đạo, duy trì Phật Pháp như vậy, để cho nó đừng mất đi. Nếu mà một ngày nào nó cái truyền thống tái sinh bên Tây Tạng nó mất đi á, là Phật giáo Tây Tạng sẽ cũng bắt đầu từ từ vật chất hóa, và bắt đầu bị ảnh hưởng của Âu Mỹ. Thành ra đó, người cái xã hội của Tây Tạng nó, Phật giáo á, đã nhìn thấy rõ. Cho nên chính vì vậy á, mà tất cả cái gia sản Phật giáo Ấn Độ á, đã truyền sang Tây Tạng để được giữ gìn tại đó. Tuy rằng phải nói Trung Hoa nó cũng thừa hưởng và tiếp thu được tất cả những cái gia sản tâm linh của Đạo Phật, nhưng mà cái văn minh của Trung Hoa nó rất văn minh về thế gian, về xã hội, về đời sống nó rất mạnh. Cho nên chính vì vậy mà cũng có thể nói là Phật giáo vào Trung Hoa cũng phải không còn giữ được thuần tính chất bằng như là bên Tây Tạng. Đó là lý do tại sao mà dân Tây Tạng bỗng nhiên lại có một cái sứ mạng là truyền giữ Phật giáo như vậy. Ngày nay chúng ta cứ thử nhìn lại mà coi, quý vị mà đi và hành hương bên Ấn Độ mà đến các cái nơi đạo tràng Tứ Động Tâm, thì sở dĩ mà Tứ Động Tâm mà phát triển mạnh mẽ như vậy là nhờ Phật giáo Tây Tạng. Phật giáo Tây Tạng, các vị thầy Tây Tạng, các thầy tu Tây Tạng, chính Phật tử Tây Tạng đã về tận những nơi đó, ở những nơi đó đảnh lễ tu tập và làm cho cái bầu không khí và cái tinh thần đạo Phật nó sống động hẳn lên. Nó không phải chỉ còn là những cái đài kỷ niệm bằng đá, bằng gạch nữa. Thế ra mình thấy cái sứ mạng của cái người dân Tây Tạng nó gắn liền với đạo Phật ở chỗ đó. Chính vì vậy mà cái ý nghĩa tái sinh ở đây nó không đơn giản là bị luân hồi, mà nó là những hạnh nguyện mà nó đòi hỏi phải có một môi trường. Thành ra trong đạo Phật làm cái gì nó cũng phải đầy đủ nhân duyên á, thì nó mới rõ ràng. Cũng chính ngày Đạt Lai Đạt Ma đó nó, mà bây giờ cứ sinh là một ông thầy Việt Nam đi, thì nó không có như vậy được nữa. Mà Ngài sẽ phải dùng những phương pháp khác, Ngài sẽ phải có những hành động khác. Nhưng mà Ngài muốn là một vị Đạt Lai Đạt Ma như vậy đó, thì Ngài phải tái sinh làm dân Tây Tạng tiếp. Thành ra nó phải có nhân, có duyên, chứ không phải là một con người của mình mà làm nên tất cả. Không phải cứ một vị có tài như vậy là lúc nào nó cũng là tài, mà lúc nào cũng thành công. Tài mà sinh đúng thời thì thất bại liên miên từ đầu đến cuối. Nó phải có nhân, có duyên nữa. Cho nên chính đó cũng là vấn đề để mà chúng ta suy nghiệm về các cái đạo Phật ở các cái văn hóa khác nhau. Và nó đã, đạo Phật đã đáp ứng các văn hóa nó, mà nó thành ra những cái giáo lý nó vẫn là một, nhưng mà thành ra những sự giải thích và những sự hướng dẫn, sự tu tập nó khác nhau. Vì vậy mà mình thấy, nếu bây giờ mình thí dụ như Ngài Đạt Lai Lạt Ma sẽ tái sinh, nếu Ngài vẫn tiếp tục là người Tây Tạng, nếu đời sau nếu mà Ngài sinh là người Trung Hoa mà Ngài muốn tái sinh trở lại để hành đạo nữa đó, thì chắc chắn Ngài sẽ giảng Tịnh Độ, Ngài sẽ giảng Cực Lạc Thế Giới. Bởi vì truyền thống và nhân duyên của người Trung Hoa không có cái tái sinh đó. Và lúc bây giờ cái tái sinh nó sẽ biến dạng ở mặt ngoài thôi, và biến dạng nó thành ra là Cực Lạc Thế Giới. Cho nên cái nội dung của đạo Pháp nó cũng y như vậy thôi. Nhưng mà do hoàn cảnh mỗi nơi, do cái nhân duyên của mỗi nơi, mà cái hành đạo, cái bộ mặt ngoài và những cái gì hiển hiện ra của các giáo phái nó khác nhau. Vì vậy sự tái sinh ở trong Phật giáo Tây Tạng nó có một ý nghĩa hành Bồ Tát Đạo rất cao quý, cho nên ai cũng ca ngợi, người ta thấy rõ. Còn cái hành Bồ Tát Đạo ở Trung Hoa, ở Việt Nam, Nhật Bản, ở Đài Loan, ở Đại Hàn, nó không có cái nghĩa tái sinh. Nhưng các vị tổ ở đó, nơi đó vẫn tiếp tục tái sinh. Nhưng vì nó không có truyền thống tái sinh, cho nên sinh lại trở lại đâu có ai biết nữa. Cho nên rốt cuộc thì cái hành Bồ Tát Đạo ở các cái xứ này, mình biết đạo Phật phân ra làm hai cái giáo lý. Giáo lý kia kêu là mật của Tây Tạng, giáo lý của Trung Hoa Việt Nam kêu là hiền. Nhưng mà trên phương diện hành Bồ Tát Đạo thì ở các cái xứ hiền này nó lại là mật. Các vị Bồ Tát nó mà tiếp tục tái sinh ở Trung Hoa Việt Nam, Đại Hàn, Nhật Bản để hành đạo nó không ai biết hết. Nhưng các vị Bồ Tát mà ở Tây Tạng tái sinh trở lại để hành đạo thì ai cũng biết hết. Thành ra một bên đó, sự tái sinh đó người ta không biết rõ trên mặt sự, cho nên chỉ nói theo lý thôi. Còn một bên đó, thì người ta thấy rõ trên mặt sự, vị thầy đó sẽ tái sinh, sẽ được nuôi dưỡng để tiếp tục làm Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục. Thì người ta thấy rõ ràng nơi sự. Mà khi thấy rõ ràng nơi sự, chúng ta cảm thấy lòng tin mạnh mẽ. Còn chỉ nói nơi lý, chúng ta có thể chấp nhận, nhưng mà nó đầu óc mình luôn luôn lơ lơ lửng lửng. Cho nên tại sao mình sinh cực lạc thế giới, là để mình thấy rõ sự thật của luân hồi, của cõi Phật, của nhân quả của tham sân si, và nhân quả của thoát ly, của trí huệ. Thấy rõ như vậy, thấy rõ bằng sự, cho nên tâm nó dứt khoát. Tâm đạo nó dứt khoát là vậy. Chính vì vậy mà vấn đề vãng sinh tịnh độ ở bên Tây Tạng nó vẫn có tông phái chuyên vãng sinh tịnh độ, vẫn có các thầy Tây Tạng tu phát nguyện vãng sinh tịnh độ. Nhưng mà cái điểm chính mà các vị lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng thể hiện ra đó là vấn đề tái sinh, mà không nói đến vãng sinh nữa. Chuyên vãng sinh tịnh độ, vẫn có các thầy Tây Tạng tu phát nguyện vãng sinh tịnh độ. Nhưng mà cái điểm chính mà các vị lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng thể hiện ra đó là vấn đề tái sinh, mà không nói đến vãng sinh nữa, mà nói tái sinh trở lại cõi này. Thì chúng ta phải biết rõ như vậy, chứ không phải bên Tây Tạng không có sự tu tập vãng sinh tịnh độ. Chúng ta mà nghĩ vậy là sai á. Có hết. Phật giáo Tây Tạng không bỏ một cái giáo pháp nào hết á. Đó là điều trước tiên ta nhận định. Nhưng cái điều thứ hai á, là chúng ta phải biết là tái sinh ở đây là nghĩa, nó là nghĩa hành Bồ Tát Đạo, chứ không phải nghĩa tái sinh là luân hồi. Các vị này do nguyện mà tái sinh. Cái điều thứ ba chúng ta biết là căn bản nó dù có nguyện Bồ Tát Đạo chăng nữa cũng phải chứng chân lý. Cho nên từ nhỏ đã được mang về trong tu viện, huấn luyện, nuôi dưỡng, dạy dỗ tất cả các giáo lý của Đạo Phật đều được dạy cho cái vị đó từ nhỏ. Các vị đó tiếp tục nhớ lại cái cảnh giới chân lý mình đã chứng trong đời trước. Các vị đó tiếp tục cái hạnh nguyện tăng trưởng công đức Bồ Tát Đạo của mình, tiếp tục như vậy để rồi khi hết cái đời này lại dựa trên cái trí huệ chứng chân lý của mình, tâm nguyện của mình tiếp tục tái sinh nữa. Nếu một ngày nào mà đất nước Tây Tạng và cái truyền thống Tây Tạng đó từ từ nó bị thế giới hóa này đi, nó mất đi, thì lúc bây giờ cái truyền thống đó nó sẽ chấm dứt. Cái hay, cái đặc biệt của Đạo Phật là Đạo Phật không sợ vấn đề thịnh suy. Đức Phật trong kinh Phật nói ra một cách thẳng thắn và bình thản tất cả những cái trường hợp hoàn cảnh khi mà Phật giáo suy sụp. Đức Phật nói như đó là một chân lý, chứ không phải nói bằng một cách bi thảm. Chân lý nó có thịnh có suy, cho nên thực sự truyền thống tái sinh á, nó còn, nhưng mà nó sẽ suy. Nếu mà cả thế giới này để yên cho Phật giáo Tây Tạng ở trên núi cao thì nó còn. Nhưng mà khi mà đã hòa vào nhau rồi thì từ từ nó sẽ mất. Chính đó là điều mà chúng ta phải nhận trong Đạo Phật. Và Đạo Phật không bao giờ bi quan, bởi vì có mất đi, Đạo Phật sẽ tiêu diệt. Và Đạo Phật sẽ xuất hiện trở lại qua hình ảnh của Ngài Di Lặc. Không có cái gì, cái chân lý của cuộc sống này nó là thịnh suy, nó là sinh diệt, không có cái gì bi quan hết. Tất cả những sự chuẩn bị để cho những cái mầm mống mới vươn lên và thành quả trong tương lai nó đã được chuẩn bị hết ở trong cái giáo lý, ở trong cái con đường của Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Hiện giờ đây nó có vô lượng các Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm thành Phật trong tương lai. Cho nên một giai đoạn của Phật giáo mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm hiện hiện ra, nó có tắt ngấm đi, điều đó cũng chẳng quan trọng. Mà nó là hiện hiện cái nguyên lý vô thường của đời sống. Và Đạo Phật là hiện thân của chân lý, cho nên Đạo Phật chấp nhận chân lý vô thường một cách rất tự tại. Vì vậy đó mà chúng ta nhận xét thêm là những điều như vậy. Nên nói tóm lại, vãng sinh tịnh độ, rồi hội nhập ta bà, với lại mất đi rồi tái sinh y như nhau, và đều phải trải qua một giai đoạn của chân lý. Chỉ khác cái người vãng sinh á, là trải qua cái giai đoạn sự, bởi vì tất cả những người vãng sinh tịnh độ á, trong đó đại đa số là những người chưa chứng đạo, cho nên họ phải trải qua cái giai đoạn sự thì cái sự chứng đạo họ mới viên mãn. Còn các vị lạt ma tái sinh á, đó là những vị đã chứng được chân lý rồi, cho nên họ có thể không cần phải trải qua giai đoạn sự, và dựa vào cái chân lý và cái tâm mà chứng chân lý, tức là trí huệ của mình á, để trực tiếp tái sinh trở lại. Đó là một cái ý nghĩa chúng ta thấy. Mặt khác, lý sự viên dung, không thể nào mà lý lại không có sự. Mọi nguyên lý của khoa học đều từ sự mà ra, mà sự mà không có lý không thể có được. Sự nào cũng chỉ là hiển hiện ra cái lý mà thôi, nó chỉ là mặt hiện tượng của cái lý đó thôi. Cho nên lý sự thực ra nó không có phải là hai. Cho nên mình có thể nói là không có một vị lạt ma nào tái sinh mà lại không có qua tịnh độ hết. Không có chuyện lý mà có sự. Cho nên các vị đó đã dựa trên cái chân lý để tái sinh được đúng như nguyện. Tức là các vị đó đã trải qua cảnh giới của tịnh độ. Chỉ có chúng ta có thể nói là tịnh độ của Phật nào thì cái đó tùy theo mỗi vị lạt ma. Nhưng mà đều phải trải qua cảnh giới của tịnh độ. Bởi vì cảnh giới tịnh độ nó không phải là cảnh giới riêng của một Phật, nó là hiện thân của chân lý. Cho nên nếu chúng ta muốn giải thích vấn đề này thì chúng ta phải dùng đến cái giáo lý các thân Phật, các thân ở trong Phật giáo Đại Thừa. Một vị vãng sinh cực lạc thế giới, vị đó là người phàm, cho nên chưa có chứng được pháp thân, công đức chưa có, công đức của đạo chưa có bao nhiêu, cho nên báo thân chưa thành tựu. Vị đó cần phải thâm nhập vào cảnh giới chân lý bằng sự, vị đó mới tiếp thu được cái lý viên mãn, vị đó mới dựa trên cái lý đó mang nó trở lại cái cõi này mà tu tập công đức để từ từ lấy cái báo thân đó. Nhưng một khi mà lên cực lạc thế giới rồi á, chứng được vô sinh pháp nhẫn viên mãn á, coi như là pháp thân của vị đó nó hiển hiện, tức là vị đó chứng được chân lý là pháp, vị đó hoàn toàn không mất chân lý, tức là vị đó luôn luôn có pháp, pháp đó chính là nơi nương tựa để cho mình hành, để cho mình mang tất cả những cái thân khác ứng với nghiệp của chúng sinh mà hành cái đại bi độ chúng sinh ấy. Cho nên coi như một khi mình sinh về cực lạc thế giới là mình chứng được pháp thân, và mình có được pháp thân tuy rằng chưa hiển hiện ra viên mãn. Muốn hiển hiện pháp thân viên mãn mình phải lấy công đức qua các hóa thân, cho nên phải trở lại thế giới này bằng hóa thân nguyện lực và thực hành các hạnh của đạo mới lấy công đức đó mà pháp thân từ từ hiển hiện viên mãn. Cho nên một khi mình về cực lạc là mình trở lại cõi này coi như là mình có hai thân. Cái pháp thân của mình nó vẫn trụ ở cực lạc thế giới. Cái hóa thân của mình nó hội nhập lại ta bà, nó mang nghiệp của chúng sinh. Bây giờ mình có thể nhận xét như vậy. Quý vị là người Phật tử, chẳng có học, chẳng có biết, chẳng có nhận xét gì Phật Pháp. Bỗng một hôm nhìn thấy cái hình ảnh Phật A-di-đà, tự nhiên cúi xuống lại. Cái gì giải thích vấn đề đó? Và tự nhiên nói mình niệm Phật đi, mình niệm Phật. Mà tự nhiên không cái gì lay chuyển được tâm mình. Thì cái gì chứng minh điều đó? Chứng minh ở trong tâm mình nó có một cái năng lực mà nói theo đạo Phật là cái năng lực nó có duyên với lại A Di Đà Phật, nó nằm ở trong tâm mình đó. Làm cho tất cả mọi lý do, có nhiều khi mình là một nhà khoa học đi chăng nữa, nói cái gì cũng phải có sách mách, có chứng, mắt nhìn, tai nghe, mắt phải thấy được, và lắm lúc tự nhiên tin A Di Đà Phật, không cần phải những chứng cớ của khoa học. Thì những cái đó đều chứng tỏ là mình có mặt tại cực lạc thế giới, có một phần của mình nó trụ ở trong cực lạc thế giới. Cái đó là pháp thân của mình. Cái pháp thân đó, cái nơi mình trụ kêu là thân. Cái pháp mà mình trụ vào đó, nó nằm ở cực lạc thế giới, và nó làm cho cái hóa thân hiện tại của mình chấp nhận Phật A Di Đà một cách mạnh mẽ. Nhưng mà cái ý thức hiện tại của mình nó mang cái nghiệp của con người, nó không hiểu. Cái nghiệp con người nó phải mắt nhìn thấy, nó không hiểu. Ai có hỏi mình và cũng biết nữa, tự nhiên mình cảm nhận nó mạnh mẽ như vậy. Đó là những cái chứng minh mình biết. Thế ra một khi sinh cực lạc rồi á, là mình có phần pháp thân tại cực lạc. Chứng vô sinh pháp nhẫn đó là có phần pháp thân tại đó. Thành ra những người sinh cực lạc rồi ấy, hội nhập ta bà, thì cái thân mà mình mang cõi ta bà này á, nói theo Tây Tạng á, đó là hóa thân. Ngược lại, các vị Lạt Ma Tây Tạng đã chứng được chân lý. Còn cái người sinh cực lạc là cái người chưa chứng chân lý. Các vị đó, các vị Lạt Ma Tây Tạng đã chứng được chân lý. Cho nên các vị đó luôn luôn có phần của pháp thân. Tự động một khi mình chứng chân lý đó là tương ưng với cảnh giới của tịnh độ. Cho nên tự động mình có phần mình ở trên tịnh độ rồi. Mình đã có phần mình ở trên tịnh độ rồi, mà trên trong cõi này đó, mình lại có cái trí huệ sáng suốt tương ứng với chân lý. Cho nên tiếp tục hóa thân, mà nói một cách khác là không cần phải trải qua cái lên cực lạc nữa, bởi vì mình đã ở cực lạc. Tức là luôn luôn mình có hai thân, một thân ở cực lạc rồi. Cho nên giờ đây á, mình dựa trên cái thân cực lạc đó, mình tiếp tục cái hóa thân. Cái thân ở trên cực lạc đó, thân của chân lý trên cực lạc đó, nó sẽ làm cho các hóa thân của mình luôn luôn có cái duyên với lại Phật Pháp, luôn luôn thấy ra được Phật Pháp. Thành ra cái hóa thân này tự nhiên theo đạo Phật phát triển trí huệ. Mà nếu mà nói cái hóa thân nó không cần phải trở về cực lạc nữa, bởi vì thực sự nó đã ở cực lạc rồi. Còn mình là người phàm, mình chưa có được cái phần pháp thân, cho nên mình chưa có được một cái chỗ ở cực lạc, cho nên mình cần phải về cực lạc, chứng được chân lý rồi trở lại. Từ đó trở đi á, mình luôn luôn có một vị thế ở cực lạc. Và tất cả cái đời sống của mình ở trong cái cõi ta bà này, tức là hóa thân á, nó tu tập công đức, nó làm cho cái chân lý, tức cái pháp thân càng ngày càng rõ ràng hiện hiện ra ở nơi cái hóa thân. Còn nếu ở cực lạc, cái pháp thân của mình nó rất rõ. Khi mình trở lại hóa thân á, thì cái pháp thân á, cái chân lý nó mờ đi, nó lặn sâu đi, và nó chỉ còn như là tự nhiên mình cảm nhận ra, tự nhiên mình theo đạo Phật một cách không có lý do, nó trở thành như vậy á. Nhưng mà từ từ mình tu tập, mình tạo công đức thì nó cứ sáng dần ra, mình thấy rõ mạch lạc, lý do tại sao theo đạo Phật, tại sao cần đạo Phật. Và mình tạo công đức với những người khác, thì càng ngày á, cái công đức đó một mặt nó làm hiển hiện pháp thân ở ngay nơi hóa thân này, một mặt khác nó trở thành cái nhân để về sau này nó cảm cái quả báo gọi là báo thân. Cái báo thân đó nó sẽ được sử dụng trên hai mặt. Một mặt đó là nó tiếp tục làm lợi người khác, làm lợi ích chúng sinh, để công đức càng ngày càng sâu nữa, càng ngày càng càng rộng lớn vô biên nữa. Mặt khác đó, cái báo thân đó nó hưởng lấy tất cả những cái công đức đó. Thành ra báo thân nó có thể có hai phương diện, là tự mình hưởng và sử dụng cho người khác. À, như vậy á, thì cái tu tập nó nằm ở nơi hóa thân. Mà hóa thân nó hoàn toàn phải dựa trên pháp thân thì tu tập mới đúng pháp. Các thầy Tây Tạng đã từng chứng ra được pháp thân rồi, cho nên tiếp tục cái hóa thân đó không cần phải nói vấn đề vãng sinh nữa. Các vị đó đã và đang sẽ ở trong cực lạc. Còn mình là người phàm, mình cần phải có pháp thân, cần có một cái chỗ đứng ở trong cực lạc thế giới, chỗ đứng trong chân lý vững chắc, thì cái hóa thân của mình, các cái trí suy nghĩ vô minh của mình nó mới tương ứng với đạo được. Cho nên mình cần phải vãng sinh. Sau khi vãng sinh đó rồi, lúc đó mình không khác gì mấy thầy Tây Tạng, mà mình thực hành cái hạnh nghiệp Bồ Tát đạo, các công đức của đạo ấy, nó ở nơi hoàn cảnh khác. Thì đó là ý nghĩa mà chúng ta cần hiểu là như vậy. Thế cho nên tóm lại, vấn đề tịnh độ không đơn giản, nó đòi hỏi mình phải thấu triệt tất cả cái giáo lý, những giáo lý căn bản của Phật giáo Đại Thừa, những cái hạnh nguyện độ sinh ấy, rồi mình mới thấy là tại sao mà nó ra cái lý lẽ vãng sinh như vậy. Và chúng ta cần phải hiểu nữa là môi trường của Tây Tạng khác với môi trường của Việt Nam hay Trung Hoa. Cho nên tất cả mọi cái hành đạo, hành Bồ Tát đạo nó diễn ra khác nhau như vậy. Đó đại khái là chúng ta trả lời một cách tóm gọn câu hỏi vừa rồi. Di Đà Phật xin cảm ơn tất cả quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều chọn thành Phật đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử chúng con xin đi đầu đảnh lễ cảm tạ ân đức thượng tọa, và chúng con xin cung thượng thượng tọa.